This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn. Thưa quý vị, trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Trước khi bước vào chương trình thì Hoàng Tính có một cái tin để báo cho quý vị luôn ha. Thưa quý vị ha. Trước khi mà Hoàng Tính làm cái chương trình này một mình thì như quý vị thấy thì Hoàng Tính làm với rất là nhiều những vị khách mời. Bác Từ có nè, rồi Hoàng Tính làm mình cũng có nè, tiếp theo đó là chị Liên nè, rồi tiếp theo nữa Hoàng Tính làm mình nè, rồi song song đó thì cũng có rất là nhiều những vị thính giả gọi vào để cùng tham gia trong cái chương trình Bếp Sài Gòn. Lúc trước đó, quý vị có nhớ không, thì Hoàng Tính có một cái tin mới gửi đến cho quý vị là chị Liên của chúng ta cũng sẽ trở lại trong cái chương trình Bếp Sài Gòn sau khi mà chị bận rất là nhiều việc. Bây giờ thì chị cũng rảnh rang thư thả chút xíu để chị trở lại với chương trình. Cũng giống như lúc trước, thưa quý vị, chị sẽ trở lại 2 tuần trong 1 tháng, thưa quý vị ha. Tức là cách xen kẽ, một tuần chị làm, một tuần chị nghỉ, một tuần chị làm, một tuần chị nghỉ. Tức là chủ nhật này Hoàng Tính phụ trách, thì chủ nhật tuần sau thì chị sẽ phụ trách ha, thưa quý vị ha. Nói như vậy để cho quý vị có được niềm vui, tức là ngoài Hoàng Tính ra thì còn có thêm những vị khách mời của chúng ta, của chúng ta cũng sẽ lần lượt được trở lại trong cái chương trình Bếp Sài Gòn như Hoàng Tính vừa mới trình bày, mà hy vọng là cũng sẽ có rất là nhiều những vị thính giả khác hay hoặc là những vị khách mời khác thì cũng sẽ được đài mời tham gia trong cái chương trình cho vui nhé. Thưa quý vị, Bếp Sài Gòn thì phải gọi là đâu phải chỉ có Hoàng Tính nấu ăn không, hoặc là Bác Tự hoặc là chị Liên không đâu, thì chúng ta lâu chúng ta đổi người thêm vô nữa. Thưa quý vị, tôi không phải đổi nhưng mà chúng ta thêm người vô hay hoặc là người đó trở lại thì cũng rất là hay ha, thưa quý vị ha. Thì tuần sau thì chị Liên chị sẽ trở lại trong cái chương trình kiểu sống chúng ta, và thấy như Hoàng Tính được biết cũng có thêm một vị nữa cũng sẽ trở lại trong cái chương trình, mà không biết là ai nữa đây ha, thưa quý vị ha. Thì ngày hôm nay trở lại với chương trình Bếp Sài Gòn thì Hoàng Tính có được món, nếu mà còn thời gian Hoàng Tính làm thêm món nữa ha, thưa quý vị. Hoàng Tính đi làm những cái món phải gọi là không có cầu kỳ lắm, như quý vị thấy gì đó chúng ta có thể chúng ta ăn ở trong ngày, hay hoặc là chúng ta để vào trong cái menu của mình để mình làm trong những cái lúc mà khẩn cấp, không biết món gì cái nhớ đến cái món Hoàng Tính vừa rồi nó mới chỉ sao ha, hay hoặc là món đó mình đã làm rồi mà vừa rồi mới nghe Hoàng Tính nói thôi hôm nay mình làm đi ha. Đó, mình cũng đã biết cơ bản rồi ha. Thì ngày hôm nay trở lại trong chương trình Bếp Sài Gòn do phần phụ trách của Hoàng Tính, nhưng mà tuần sau thì là chị Liên chị sẽ trở lại với chương trình chúng ta nhé, thưa quý vị ha. Và chị Liên trở lại sẽ được gặp lại, chị trở lại tức là cách xen kẽ tuần, tức là 2 lần trong 1 tháng ha. Tuần này Hoàng Tính, tuần sau là chị ha, thưa quý vị ha. Cứ cách tuần thì chị sẽ trở lại với chúng ta nhân xen kẽ đó ha. Ngày hôm nay thì chúng ta làm cái xôi dị miền Tây, thưa quý vị. Lâu quá rồi, lúc vừa ra chợ vừa rồi thì quên mất đi. Hình như là Trường Nguyên thì phải, Hoàng Tính có thấy cái xôi dị này. Hoặc là chúng ta ra Sài Gòn Mo chẳng hạn, thì có bán những cái quầy mà bán thức ăn nhanh hay hoặc là thức ăn vặt này nọ đó. Thì xôi dị cũng là một trong những cái món mà chắc chắn là quý vị đồng hương của chúng ta cũng rất là yêu thích, thưa quý vị. Xôi dị là một cái món ăn đặc trưng, cũng thường xuất hiện trong những cái ngày giỗ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long ở miền Tây, thưa quý vị. Món ăn nó tuy đơn giản, nó gần gũi nhưng mà lại nó mang hương vị, nó thể làm cho chúng ta nhớ hoài. Chính Hoàng Tính thì ăn cũng nhớ thèm thèm cái xôi dị miền Tây lắm. Thì nó cùng với lại bánh ít, bánh ú hoặc bánh bò đó, những cái món ăn giặt á. Thì xôi dị là một cái loại bánh thường được những cái gia đình ở miền Tây dùng trong những cái lễ cúng dỗ cũng như là đãi khách. Với cái vị xôi nó dẻo ngọt, nó thơm thơm, nó có thêm một cái hương vị vani. Nó hương vị vani thì ở đây thì quý vị khỏi nói, là chúng ta vô chợ chúng ta hỏi những người bán hàng, những người cashier thì họ sẽ chỉ cho chúng ta. Đó thì nó thơm thơm, cái hương vị vani và nếp. Vừa ăn một miếng, cắn một miếng, số gì mình muốn uống một ngụm trà nữa. Ôi trời ơi, món ăn này sẽ mang đến cho chúng ta cái cảm giác lạ miệng. Ăn rồi lại muốn ăn thêm miếng nữa. Đó, trong số đó có hoàn tính thưa quý vị. Hảo nếp lắm, thích nếp lắm, thương nếp lắm, nhớ nếp lắm thưa quý vị. Số vị có thể mang một cái màu trắng của nếp nè, có màu xanh của lá dứa nè, hay hoặc là màu tím của nếp cẩm nè, hay hoặc là mang màu xanh của xanh lá cây của cái màu nếp nè, hay hoặc là màu xanh của đậu nè, hay hoặc là của lá dứa nè, có rất là nhiều màu thưa quý vị, hay hoặc là màu tím của cái loại nếp cẩm nữa. Thôi giờ mình bắt tay vô mình làm cái món này cùng với Hoàng Tính ha thưa quý vị. Nguyên liệu chuẩn bị cho số gì gồm có 1 ký nếp ngon. Đây là một cái tài liệu mà Hoàng Tính sưu tầm tính bằng ký ha thưa quý vị. 1 ký nếp ngon nè, 200g đậu xanh cà vỏ, đậu xanh cà thưa quý vị, đậu xanh cà ha. Rồi 50g lá dứa nè, không có lá dứa tươi, mình mua lá dứa đông lạnh ở chợ Trần Nguyên, Hồng Kông, Bến Thành cũng có bán hết. Rồi 100g lá cẩm nè, thưa quý vị ha, 5 cái cánh hoa hồi, 300g dừa nạo nè, 100g mè trắng nè, đó, đường, muối, rượu trắng nè. Rồi chúng ta cần một cái khuôn tròn bằng nhôm ha thưa quý vị ha, cũng như là màn bọc thực phẩm. Rồi cái cách nấu xôi dì miền Tây, cái bước thứ nhất là chúng ta sơ chế nguyên liệu. Trước tiên thì chúng ta rửa sạch lá cẩm nè, cắt thành từng khúc nhỏ, rồi cho vào nấu cùng với lại 2 lít nước, cùng với lại 50ml rượu trắng, cũng như là nửa phần hoa hồi giã nát ra. Nấu đến khi mà cái lá cẩm nó chuyển thành cái màu tím than á, thì chúng ta tắt bếp đi ha. Rồi chúng ta chia nếp thành 2 phần bằng nhau, rồi cho 1 phần vào, chúng ta ngâm với lại cái nước lá cẩm trong vòng khoảng 6-7 tiếng ha thưa quý vị ha, nhớ ha thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo thì lá dứa chúng ta đem, chúng ta rửa sạch cắt nhỏ, rồi cho vào nồi nấu với lại 2 lít nước cùng với lại cái lượng hoa hồi còn lại. Nấu đến khi cái lá dứa nó chuyển sang cái màu xanh lá thì chúng ta tắt bếp lại. Chúng ta đem ngâm cái phần nếp còn lại với cái nước lá dứa cho nếp nó có màu xanh đẹp mắt nhé thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo lá cẩm xong rồi nè, lá dứa xong rồi nè, bây giờ chúng ta đến với phần dừa. Thì chúng ta dừa chúng ta nạo đi đó ha. Thường thì chợ Trường Nguyên có nè, Hồng Kông cũng có nè, hoặc nếu không có những chợ Việt Nam thì quý vị vào chợ Mễ thì đó, thì dừa khô cũng có nhiều, cũng ngon lắm thưa quý vị. Đó, nhất là cái chợ gì ở ngay cái góc Walnut với lại Jupiter đó thưa quý vị, quên mất tiêu cái chợ tên chợ Mễ đó rồi. Đó thì vào đó nó cũng có nữa thưa quý vị, dừa nạo chúng ta đem ngâm với lại nước nóng, rồi chúng ta nhào nó thiệt nhiều xíu, rồi chúng ta vắt cũng như là lượt qua cái rây để mà chúng ta lấy cái nước cốt dừa ha. Hay hoặc là chúng ta có thể cho dừa vào cái nắm giải mỏng rồi chúng ta vắt mạnh tay nó cũng vẫn được nha thưa quý vị. Cái này người ta chỉ cho chúng ta cái cách lấy cái nước cốt là nó như vậy ha thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo thì đậu xanh thì chúng ta đem ngâm với nước đầu cũng khoảng chừng ở 2 tiếng đồng hồ cho đậu nó mềm đi, rồi chúng ta cho đậu vào sữa chúng ta hấp đó, hấp cách thủy cho mềm ha thưa quý vị ha. Đó, sau đó thì chúng ta cho thêm nửa muỗng muối, 4 muỗng đường vào đậu xanh, chúng ta trộn đều cho đậu nó ngấm cái vị ha thưa quý vị. Đó, tức là nó nhân nhẫn chút xíu, nó có muối, nó có đường như vậy đó, nhân nhẫn chút xíu. Cái đó là cái bước thứ nhất sơ chế nguyên liệu. Được rồi, cái bước thứ hai tiếp theo là chúng ta nấu sôi nha tới quý vị. Chúng ta nấu sôi nước ở trong sửng hấp, rồi chúng ta cho cái phần nếp ngâm lá cẩm vào trong sửng. Đó, chúng ta hấp chín cho đến khi mà cái nếp nó vừa nở thì chúng ta cho cái phần nước cốt dừa vào. Đó, rưới đều khắp cái mặt xôi và chúng ta trộn cho xôi nó hòa lẫn với lại cốt dừa để chi vậy, để cho nó có một cái vị béo ngậy ha thưa quý vị. Rồi tiếp đến thì chúng ta cho vào xôi một ít muối, một ít đường, chúng ta trộn đều lên và chúng ta đậy nắp hấp thêm khoảng 10 phút cho xôi nó chín mềm. Sau đó chúng ta vớt xôi ra ngoài mâm ha thưa quý vị, chuẩn bị mấy cái mâm ha. Rồi Tiếp theo thì chúng ta cho nước vào nồi hấp nữa, rồi chúng ta cho nếp ngâm lá dứa vào, chúng ta hấp nha. Nấu đến khi mà sôi nó vừa nở thì chúng ta cho cái phần nước cốt dừa còn lại vào, giống như là chúng ta nấu sôi lá cẩm vậy ha thưa quý vị ha. Rồi chúng ta rắc thêm ít muối, đường và trộn đều sôi lên, rồi hấp thêm khoảng cỡ 10 phút cho sôi nó chín thì chúng ta cho sôi ra mâm ha. Bước thứ hai đó là cái bước nấu sôi, còn bước thứ ba đó là chúng ta xào xôi dị ha. Thì cái bước xào xôi dị này như thế nào? Cho dầu ăn vào trong chảo, cho phần sôi lá cẩm cái màu tím tím cho vào, chúng ta xào đều tay, liên tục xào cho đến khi mà sôi nó không còn dính vào cái mặt chảo là được nha thưa quý vị. Sau đó thì chúng ta cho thêm cái hương vị vani hay hoặc là hương vị dầu chuối nếu mà quý vị muốn thay đổi. Thay vì cái hương vị vani thì chỉ quý vị cho cái hương vị dầu chuối, mấy cái ống dầu chuối cho vào sôi đó, rồi chúng ta xào đều tay thì chuẩn bị cho ra ngoài khuôn. Tương tự như vậy thưa quý vị, chúng ta cho nếp ngâm lá dứa vào, rồi chúng ta xào cho đến khi mà sôi nó không dính mặt chảo thì chúng ta cho cái hương vị vani vào hay hoặc là cho cái dầu chuối vào là được rồi nha thưa quý vị. Đó là cái bước thứ ba, xào xôi dị. Rồi cái bước thứ tư, tức là chúng ta cho xôi ra ngoài khuôn. Mà có cái vấn đề cho xôi ra ngoài khuôn thì chúng ta vớt một lớp dầu thiệt là mỏng lên trên cái mâm hay hoặc là cái màn bọc thực phẩm lót ở bên dưới cái khuôn á thưa quý vị ha. Rồi chúng ta cho một cái lớp mè rang vào, rồi chúng ta cho lá dứa vào đó. Dùng muỗng chúng ta ấn mạnh sôi sao cho nó sôi, nó dàn trải đều khắp cái khuôn và cho nó chặt đều hết trơn. Đó, bên này bên trái in thì bên phải cũng in, trên in dưới cũng một in ha. Tức là cho nó đều cái mặt khuôn nó như vậy ha thưa quý vị, chứ đừng có để cho bên dày bên mỏng. Tiếp đến thì chúng ta cho thêm một cái lớp đậu xanh. Đó, đậu xanh này là đậu xanh hấp chín lên để mà chúng ta tạo một cái lớp nhân. Rồi chúng ta cho cái lớp xôi lá cẩm lên trên ha thưa quý vị. Đó, sau khi mà đậu xanh chúng ta hấp chín thì chúng ta tạo thêm một cái lớp nhấn lên sau cái phần mà lót ở bên dưới khuôn rồi đó ha. Thì ta cho tiếp đến mình cho đậu xanh hấp chín lên đó để mình tạo một cái lớp nhân, rồi chúng ta cho cái lớp xôi lá cẩm lên trên đó. Chúng ta còn ấn chặt tay cho cái xôi gì nó thật là chặt ha thưa quý vị. Sau cùng thì chúng ta rải thêm một cái lớp mè rang cùng với đậu phộng giả nhỏ lên trên, rồi dùng tay cũng đè xuống cho mè và đậu phộng nó dính vào xôi là được rồi ha thưa quý vị. Như vậy là cái cách làm xôi gì chuẩn miền Tây cũng đã hoàn thành rồi đó thưa quý vị. Khi mà xôi nguội thì chúng ta dùng dầu ăn, chúng ta thoa lên cái lưỡi dao, rồi chúng ta cắt xôi thành từng miếng vừa ăn cũng như là chúng ta xếp ra dĩa ha thưa quý vị. Với cái cách nấu xôi bì màu sắc cũng như là béo ngọt như trên, thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ trổ tài để chiêu đãi cả gia đình nhân dịp cuối tuần hay hoặc là lúc nào rảnh rỗi mà thèm xôi xíu là mình có thể mình làm được ha thưa quý vị. Đó là cách nối cái cách mà bạn tính thực hiện gửi đến cho quý vị một cái món cũng rất là ngon ha thưa quý vị ha. Đó là cái làm xôi dị miền Tây nó là như vậy. Cũng là một cái món xôi nữa ha thưa quý vị, không phải món xôi thưa quý vị, nhưng mà cái này cũng là gạo, cơm gạo thưa quý vị. Cái hạt cơm, hạt cơm thì nó trong trong, hạt nếp thì nó đục đục ha thưa quý vị. Thì một cái món tiếp nữa mà tính sẽ được gửi đến cho quý vị, cơm gà xối mỡ. Cơm gà xối mỡ là một cái món ăn đặc trưng của vùng đất Sài Gòn. Đi hầu hết các quán ăn thì chúng ta có thể chúng ta gọi và thưởng thức cái món này, hoặc là bên đây cũng vậy thưa quý vị, có gà xối mỡ không, cho tôi phần cơm gà xối mỡ đi. Tuy nhiên nó còn có gì hay hơn bằng cách là chúng ta có thể tự tay chúng ta chế biến cho cả gia đình cùng thưởng thức ngay tại nhà thưa quý vị ha. Nếu quý vị biết thì đây cũng là một cái cách gợi ý của Hoàng Tính về cái món cái món gà này. Thưa quý vị, mà hy vọng là quý vị cũng biết rất là nhiều cơm gà xôi mỡ. Còn nếu quý vị chưa biết thì đây cũng là một cách mà quý vị có thể biết thêm hay không, phải không thưa quý vị? Đó. Thì cơm gà xôi mỡ với phần cơm nó vàng ươm nè, rồi phần gà nó giòn da nè, nó ngọt thịt nè, khiến cho chúng ta chỉ muốn ăn đó, ăn ăn. Mà nó cách làm thì nó cũng rất là đơn giản lắm thưa quý vị. Cái nguyên liệu chúng ta đi những cái nơi chợ đều có hết trơn, thịt gà đùi, hay hoặc là chúng ta không muốn ăn đùi thì chúng ta ăn cánh, không muốn ăn cánh thì chúng ta ăn cái lườn mới cũng được. Chúng ta cần khoảng cỡ 4 cái ha thưa quý vị ha, đó, đùi, cánh hoặc là lườn đều được hết đó. Còn gừng tươi thì chúng ta cần củ ha, tỏi khô thì cũng cần củ nha, chanh tươi thì cần quả. Quả lúc này chanh ra mắc quá thưa quý vị, trái cũng 50 mấy sen hoặc là 80 mấy sen, khiếp ha thưa quý vị. Hy vọng là tháng hai tháng nữa ha, nóng lên thì bắt đầu chanh nó rẻ, chúng ta làm chanh muối thôi chứ ha thưa quý vị. Chanh tươi giờ nó hơi bị mắc thưa quý vị. Tương thì Hòa Tính cũng mua chanh á, có chanh ở nhà tốt thưa quý vị. Còn đôi khi mình emergency lắm mà mình không có chanh tươi để mình xài thì mình cũng có thể mình vào những cái ngôi chợ Hoa Kỳ, mình mua thêm những cái đồ mà họ làm sẵn, những cái trái chanh hay hoặc là những cái hũ chanh mà họ làm cái hình dáng, họ tạo ra một cái hũ plastic, hũ mũ, cũng từ từ nhìn thấy giống trái chanh xanh hoặc là chanh vàng, lemon, nó cũng cái chất lượng nó cũng tương đương. Nhưng mà cái đó thì Hoàng Tính mua về, Hoàng Tính để khẩn cấp thì mới dùng thôi, tức là thật kiểu là emergency, hay hoặc là khi mà chúng ta bào chuối đi để mình ăn bún riêu đi, hay hoặc là chúng ta cần cái nước pha của chúng ta trong những cái món gỏi mà chúng ta cần nó chua chua chút xíu đó, thay vì chúng ta phải tốn một trái chanh mà dắt ra không được nhiều nước, thì mình tính thường mình tính sử dụng những cái loại chanh mà trong hũ, có bán hũ hoặc là có bán những cái hũ nhỏ nhỏ mà cái hình dáng nó tạo ra cũng giống như trái chanh, mà đó là những cái loại mà người ta kêu là những cái cốt của trái chanh đó thưa quý vị. Nó fresh, nó juice lắm, mình tưởng là nó cũng tương đương như vậy. Mình để mình emergency tới cần thì mình có ha thưa quý vị, nửa đêm nửa hôm hay hoặc là mưa to gió lớn ra ngoài cũng được thì mình có, mình xài nếu mà không có chanh tươi ha. Nói chanh tươi, trong cái món này chúng ta cần một cái quả mật ong thì chúng ta cần 2 thìa canh, xì dầu thì chúng ta cần 1 thìa canh, nó gia vị khác thì cũng có dầu ăn, hạt nêm, hạt tiêu và mắm ha. Gạo nấu cơm thì chúng ta cần 200 gram ha, theo như tài liệu này. Rồi cách làm, trước khi mà luộc gà thì chúng ta đem cái phần thịt này đi rửa sạch với lại cái nước muối pha loãng để mà loại bỏ cái mùi hôi đi. Sau đó chúng ta loại bỏ những cái nhớt tanh bám ở những cái lớp, những cái khớp cũng như là những cái phần da ha, để quý vị chà xát chút xíu cho nó loại bỏ cái mùi hôi đi ha. Đó, xong xuôi thì chúng ta lau khô và ướp kỹ với một chút gia vị cũng như là gừng tươi trong khoảng 30 phút nha thưa quý vị ha. Sau khi mà quý vị sát muối lên cái phần da để loại bỏ cái mùi hôi cũng như những cái nhớt tanh nó bám ở những cái khớp ở những phần da xong, quý vị cần phải lau khô trước khi mà quý vị ướp, thì quý vị sẽ thấy cái miếng thịt gà của mình nó ngon hơn rất là nhiều ha thưa quý vị ha. Nhớ nha, ướp một chút gia vị và gừng tươi trong khoảng 30 phút. Rồi chuẩn bị một cái nồi nước vừa phải và thêm cái phần gừng tươi đập dập vào, chúng ta đun sôi lên. Nước sôi thì chúng ta chọn thả thịt gà vào luộc cho tới khi mà nó vừa chín tới ha. Lưu ý là không có luộc chín quá để mà tránh thịt gà nó bị nát trong cái quá trình mà chúng ta xối mỡ ha thưa quý vị. Tại vì món này thì cơm gà xối mỡ ha thưa quý vị. Rồi quay sang phần gạo thì chúng ta vo sạch cái phần gạo chuẩn bị, rồi chúng ta vẩy nước cho nó ráo. Tiếp theo thì chúng ta đổ gạo vào nồi và thêm chừng khoảng 1/5 thìa cà phê muối cho nó đậm đà, cho chút muối vào. Dùng nước luộc gà mà vừa có đó chúng ta để nấu cơm, và khi cơm mà đã chín thì chúng ta đánh tơi cơm và giữ liên tục ở cái chế độ ủ ẩm cho nó ấm ấm, nóng nóng xíu ha thưa quý vị. Quay sang cái phần ướp gà, chúng ta cho vào một cái âu lớn 2 cái thìa canh mật ong, cùng với là 1 cái thìa cà phê nước cốt chanh, rồi 1 thìa canh xì dầu. Hòa tan cái hỗn hợp này cùng với lại cái phần tỏi băm nhuyễn nha thưa quý vị. Trút toàn bộ cái phần nước ướp gà lên cái thịt gà mà đã luộc ha. Đó, mang bao tay hoặc là chúng ta dùng đũa và thìa chúng ta bóp kỹ gà để cho nó ngấm cái gia vị ha. Để chờ cho gà ngấm thì khoảng cần cần khoảng cỡ từ 25 cho đến 30 phút. Và sau thời gian ướp thì chúng ta dùng khăn sạch, chúng ta thấm bớt cái nước ướp đi ha. Tiếp theo thì chúng ta cho phần gà này vào trong cái lò vi sóng và quay chừng khoảng 2-3 phút cho da gà nó ráo và nó xe lại. Tức là những cái oven đó, tức quý vị bấm cái nút bake, B-A-K-E đó, nút bake á, thì quý vị có thể điều chỉnh cái lượng nóng 350 độ, 375 độ, 400 độ đó. Thì chúng ta cứ bấm cỡ khoảng 375 hoặc là 400, chúng ta bấm cỡ khoảng cỡ 2-3 phút cho gà nó ráo, cho nó xe lại. Và lưu ý là chúng ta có thể bỏ qua công đoạn này nếu mà chúng ta không có cái lò vi sóng nha thưa quý vị. Rồi, tiếp theo thì chúng ta làm nóng và làm già cái dầu, tức là dầu cho nó thật là nóng trong một cái chiếc chảo sâu lòng. Thì sau đó chúng ta cho gà vào trong một cái chiếc rây lớn đó, dầu nóng già rồi thì chúng ta thả gà vào, chúng ta xối liên tục để cho da gà nó vàng đều đi, nó phồng, nó rợp các mặt và bóng mỡ lên là được rồi ha thưa quý vị ha. Trong trường hợp chúng ta muốn thưởng thức cái lớp da gà nó giòn và thịt gà nó chín mềm hơn thì chúng ta chiên gà trong khoảng cỡ độ 10 phút. Khi mà tất cả các mặt của cái miếng gà nó vàng, nó sẫm, da nó phồng tự nhiên thì chúng ta vớt ra ngoài, chúng ta để nó ráo dầu ha thưa quý vị. Rồi quay sang làm cái nước sốt thưởng thức cơm gà xối mỡ thì chúng ta cần như sau. Nước sốt cho cơm gà xối mỡ có thể là tương ớt hay hoặc là tương cà, có pha một chút nước cốt chanh tươi. Đó, nếu có nhiều thời gian và cầu kỳ hơn ha, chúng ta có thể pha chế nước mắm chua chua ngọt ngọt để vừa chấm gà mà vừa rưới vào cơm nữa thưa quý vị. Sới cơm ra ngoài bát con rồi úp ngược cái phần cơm lên trên đĩa ha, bày bên cạnh một cái phần thịt gà đã xối mỡ kèm theo một cái bát nước canh luộc gà và cái nước sốt chấm kèm nữa. Thưởng thức cơm gà xối mỡ cùng với là một cái loại rau củ quả, rau củ khác quen thuộc như là dưa leo, xà lách để làm giảm một cái độ ngấy của mỡ đi. Đó, chúng ta nên ăn cái món cơm gà này khi còn nóng sẽ chắc chắn là ngon tuyệt vời và bắt mồi. Ăn cũng nhiều cơm quá thưa quý vị ha. Đó, dưa leo, cà chua, ngò rí chúng ta rắc lên, ta trang điểm cho cái dĩa cơm gà xối mỡ này. Hy vọng với những cái chia sẻ về cái cách làm cơm gà xối mỡ trên đây thì quý vị cũng sẽ có được thêm một cái công thức nấu ăn bỏ túi và tự tin mình làm cho cả nhà mình ăn. Nếu mà quý vị biết rồi, đây cũng là một cái gợi ý để quý vị có thể thực hiện trong ngày hôm nay hay hoặc là những ngày sắp tới. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay để theo dõi. Cũng kính chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.